Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Kính chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến của giờ Giáo Lý Thần Học. Trong 4 bài học vừa qua, chúng ta đã có dịp tìm hiểu khái niệm tổng quát của thần học và sự mặc khải phổ quát của Đức Chúa Trời qua cõi thiên nhiên, qua lịch sử và qua lương tâm con người. Hôm nay bài học số 5, chúng ta sẽ đi vào sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời để loài người có thể biết rõ về Ngài hơn. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ ôn lại một cách sơ lược những gì đã học và trả lời 3 câu hỏi của bài học số 4. Thần học là môn học về Đức Chúa Trời và mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với loài người và vũ trụ. Đó là định nghĩa ngắn gọn nhất về thần học mà chúng ta đã đề cập đến trong bài học đầu tiên. Khi đi vào lĩnh vực thần học, nghĩa là tìm hiểu về Đức Chúa Trời hay Thượng Đế, chúng ta gặp ngay vấn đề mặc khải. Mặc khải là hành động mà qua hành động ấy, Thượng Đế biểu lộ chính Ngài ra cho loài người biết. Nếu không được Đức Chúa Trời mặc khải thì loài người không có cách nào hiểu rõ về Đức Chúa Trời được. Đức Chúa Trời đã mặc khải dưới hai hình thức, phổ quát và đặc biệt. Về sự mặc khải phổ quát, chúng ta có thể biết được phần nào về Đức Chúa Trời qua cõi thiên nhiên, qua lịch sử và qua lương tâm của mỗi con người. Nhưng để hiểu biết Đức Chúa Trời một cách tường tận, chúng ta cần phải tìm hiểu những hình thức mặc khải đặc biệt. Bài học hôm nay sẽ bắt đầu với sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trước khi qua bài học lần này, chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của bài học thứ tư. Trong bài học thứ tư, chúng tôi đã nêu lên những câu hỏi sau đây. Thứ nhất là, ngoài thiên nhiên, Đức Chúa Trời mặc khải phổ quát cho loài người qua những hình thức nào? Câu trả lời là qua lịch sử thế giới, qua lịch sử của dân tộc Do Thái và qua lương tâm của mọi người. Chúng tôi xin nhắc lại cả câu hỏi và câu trả lời. Ngoài thiên nhiên thì Đức Chúa Trời mặc khải phổ quát cho loài người qua những hình thức nào? Trả lời, qua lịch sử thế giới, qua lịch sử của dân tộc Do Thái và qua lương tâm của mọi người. Câu hỏi thứ hai của bài học thứ tư lần trước là tại sao chúng ta có thể xem giấc mộng của hoàng đế Nebuchadnezzar về pho tượng có đầu bằng vàng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, bàn chân nửa sắt nửa đất sét là sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua lịch sử? Xin trả lời, vì giấc mộng này cũng đã được Đức Chúa Trời tiết lộ cho nhà tiên tri Daniel biết, và Ngài còn cho Daniel biết cả ý nghĩa của pho tượng này nữa. Hơn nữa, những gì xảy ra trong dòng lịch sử thế giới kể từ đế quốc Babylon của hoàng đế Nebuchadnezzar trở đi đã ứng nghiệm hoàn toàn chi tiết của giấc mộng này. Vì thế, chúng ta tin rằng giấc mộng mà hoàng đế Nebuchadnezzar thấy và lời giải nghĩa của nhà tiên tri Daniel là một sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời qua lịch sử của con người. Và câu hỏi thứ ba cũng là câu hỏi cuối cùng của bài học thứ tư mà chúng ta đã nghiên cứu lần trước là Đức Chúa Trời mặc khải riêng cho mỗi người chúng ta qua hình thức nào? Câu trả lời, qua tiếng nói của lương tâm. Vì mỗi khi chúng ta làm điều gì sai quấy, lương tâm cáo trách chúng ta và cho chúng ta biết điều ấy không đúng. Tôi xin nhắc lại cả ba câu hỏi và câu trả lời của bài học lần trước. Thứ nhất là ngoài thiên nhiên, Đức Chúa Trời mặc khải phổ quát cho loài người qua những hình thức nào? Trả lời, qua lịch sử thế giới, lịch sử của dân tộc Do Thái và qua lương tâm của mọi người. Câu hỏi thứ hai, tại sao chúng ta có thể xem giấc mộng của Hoàng đế Nebuchadnezzar là sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua lịch sử? Trả lời, vì giấc mộng này cũng đã được Đức Chúa Trời tiết lộ cho nhà tiên tri Daniel biết, và Ngài còn cho Daniel biết cả ý nghĩa của pho tượng này. Hơn nữa, những gì đã xảy ra trong dòng lịch sử của thế giới kể từ đế quốc Babylon của Hoàng đế Nebuchadnezzar đã ứng nghiệm hoàn toàn chi tiết của giấc mộng. Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Trời mặc khải riêng cho mỗi người chúng ta qua hình thức nào? Trả lời, qua tiếng nói của lương tâm. Vì mỗi khi chúng ta làm điều gì sai quấy, lương tâm cáo trách chúng ta và cho chúng ta biết điều ấy không đúng. Đó là phần trả lời ba câu hỏi của bài học thứ tư. Chúng ta sẽ qua bài học hôm nay nói về hình thức mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời sau bài hát tiếp theo đây. Đó là bài Jehovah đấng chăn dắt hồn tôi. Vừa rồi là bài hát Jehovah đấng chăn giữ tôi. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài học giáo lý thần học, bài số 5. Và chúng ta sẽ nói đến sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua những hình thức đặc biệt. Khi nói đến hình thức mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời, thì đó là những hành động mà Đức Chúa Trời đã dùng những hành động ấy để biểu lộ chính Ngài và chân lý của Ngài trong một khoảng thời gian đặc biệt và cho những dân tộc riêng biệt. Mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời là những hành động của Đức Chúa Trời mà qua những hành động ấy, Chúa biểu lộ chính Ngài ra, Ngài cũng biểu lộ chân lý của Ngài trong một khoảng thời gian đặc biệt và cho những dân tộc riêng biệt. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhớ rằng mặc dù mặc khải đặc biệt xảy ra vào những thời giờ đặc biệt và dành cho những người hay là dân tộc riêng biệt, thì những sự mặc khải ấy không nhất thiết chỉ dành cho thời đại ấy và cho những người ấy mà thôi. Vì như trong Thi Thiên 105 câu 1, câu 2 có chép, những gì về Đức Chúa Trời phải được truyền rao ra cho mọi người trên thế giới biết. Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời, cầu khẩn danh Ngài, khá truyền ra giữa các dân tộc những công việc của Ngài. Hãy hát cho Chúa những bài ca, khá nói về các công việc lạ lùng của Ngài. Thi Thiên 105 câu 1, câu 2 chép như vậy. Do đó chúng ta có thể nói rằng sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời, dù trong một khoảng thời gian đặc biệt nào đó, hay cho những người hay dân tộc riêng biệt nào đó, cũng được để phổ biến cho tất cả mọi người biết. Sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời đã được thể hiện qua bốn cách sau đây. Thứ nhất là những phép lạ. Thứ hai là những lời tiên tri. Thứ ba là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và thứ tư là trong kinh nghiệm riêng của một số người. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ xét đến hai điểm đầu tiên của sự mặc khải đặc biệt. Đó là mặc khải đặc biệt qua những phép lạ và qua những lời tiên tri. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua những phép lạ. Bất cứ một phép lạ thực sự nào xảy ra cũng là một biến cố lạ thường, đem đến lợi ích và biểu lộ sự hiện diện cũng như quyền phép của Đức Chúa Trời. Bất cứ một phép lạ thực sự nào cũng là một biến cố lạ thường, đem đến lợi ích và biểu lộ sự hiện diện cũng như quyền phép của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như khi lãnh tụ của người Do Thái là ông Môi-se được Đức Chúa Trời ủy thác nhiệm vụ lãnh đạo dân Do Thái ra khỏi nước Ai Cập, thì Môi-se e ngại dân chúng không tin và không vâng lời ông, nên Đức Chúa Trời đã ban cho ông ta một phép lạ là cây gậy của Môi-se quăng xuống đất biến thành một con rắn. Và rồi khi Môi-se nắm đuôi của con rắn kéo lại, thì con rắn hóa trở lại thành cây gậy. Chúa nói với Môi-se rằng phép lạ này để cho dân chúng tin rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, của Abraham, của Isaac và của Jacob đã hiện ra cùng người. Khi chép lại cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhà viết Phúc Âm Gioan cũng đã kết luận rằng Chúa Giê-xu đã làm trước mắt các môn đệ nhiều phép lạ khác nữa mà tôi không thể chép hết vào trong sách này. Nhưng những việc mà tôi đã chép là để cho các bạn tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, là Con của Đức Chúa Trời. Và khi các bạn tin thì nhờ danh Chúa mà được sự sống. Phúc Âm Giăng hay là Gioan chương 20, câu 30 và câu 31. Mặt khác, một phép lạ thực sự luôn luôn đem lại lợi ích thực tiễn và bất vụ lợi. Những cái gọi là phép lạ nhưng không thực tiễn, thật ra nhiều khi chỉ là phép lạ giả mà thôi. Những phép lạ giả đó chẳng những không lạ cho lắm mà còn có tính cách vụ lợi nữa. Chẳng hạn như trong thời đại của các sứ đồ, có một người tên là Simon Magus cũng làm được một vài phép lạ. Nhưng phép lạ của ông ta thật ra chỉ là những xảo thuật và có tính cách trục lợi mà thôi. Vì vậy mà khi thấy ông Philip và sứ đồ Phêrô và Giăng làm nhiều phép lạ chữa bệnh và đặt tay trên người nào thì người nấy được chữa lành cũng như được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thuật sĩ Simon này mới đem rất nhiều tiền bạc đến xin sứ đồ Phêrô ban cho ông ta quyền phép ấy. Nhưng sứ đồ Phêrô đã trả lời, tiền bạc của anh cũng sẽ hư mất với anh, vì anh tưởng lấy tiền mà mua được đặc ân của Đức Chúa Trời hay sao? Anh sẽ chẳng có phần nào trong công việc này hết, vì tấm lòng của anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ chương 8, câu 20, câu 21. Phép lạ hơn nữa còn là một sự mặc khải về sự hiện diện và quyền phép của Đức Chúa Trời. Những phép lạ thật phải có tác dụng chứng minh sự hiện hữu, sự hiện diện và quyền phép cũng như mối quan tâm của Đức Chúa Trời đối với loài người. Có những trường hợp Đức Chúa Trời đã làm phép lạ là để chứng minh cho loài người biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và là Đấng đang cầm quyền cai trị toàn thể vũ trụ này. Phép lạ thật cũng chứng minh Đức Chúa Trời là Đấng có thể giải quyết được tất cả những nan đề của loài người. Vì vậy mà nếu một phép lạ nào không tạo ra được niềm tin nơi Thượng Đế, thì chỉ có thể là những phép lạ ấy là phép lạ giả và không phải là một phép lạ thật sự. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có thể mặc khải đặc biệt qua những phép lạ, và những phép lạ đó phải biểu lộ sự hiện diện và quyền phép của Đức Chúa Trời cũng như đem đến lợi ích thực tiễn cho những người được phép lạ đó. Ngoài ra, những phép lạ nào chỉ có tính cách lạ nhưng trục lợi, hoặc là không đề cao Chúa, không chứng minh Chúa, thì những phép lạ đó có thể bị liệt vào phép lạ giả. Điểm thứ hai là Đức Chúa Trời cũng mặc khải đặc biệt qua những lời tiên tri. Lời tiên tri ở đây phải được hiểu là sự nói trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai, dựa vào sự mặc khải trực tiếp của Đức Chúa Trời, chứ không phải dựa vào những tính toán hay là đoán mò. Phải được kể là lời tiên tri của Đức Chúa Trời, khi nào lời tiên tri ấy nói trước về những biến cố sẽ xảy ra trong những tương lai thật xa, ngoài tầm hiểu biết hay là tính toán của trí óc loài người. Mặt khác, chúng ta cần phải nghiên cứu ngôn ngữ của lời tiên tri để xem thử lời ấy có thật rõ ràng và tránh được sự giải thích nhiều cách khác nhau không. Chúng ta có thể lấy trường hợp những lời tiên tri về Chúa cứu thế để thấy rõ lời tiên tri này đến từ Đức Chúa Trời. Những lời tiên tri trong Cựu Ước về Chúa cứu thế Giê-xu dù được nói ra hàng nghìn năm trước nhưng đã được ứng nghiệm một cách chính xác vô cùng. Chẳng hạn như lời tiên tri trong sách Ê-sai đoạn 7 câu 14 nói rằng Chúa cứu thế sẽ do một trinh nữ sinh ra. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 23 xác nhận điều đó. Chúa Giê-xu đã được một trinh nữ là bà Ma-ri sinh ra. Chẳng hạn như lời tiên tri ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3 nói rằng dòng dõi của ông Abraham sẽ đem phước hạnh lại cho cả thế giới. Sách Galati trong Tân Ước chương 3 câu 8 xác nhận rằng các dân tộc trên thế giới sẽ được Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi nếu họ tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, và những người được sinh ra trong dòng dõi của Chúa được kể là thuộc dòng dõi của Abraham, là ông tổ của đức tin. Như vậy, câu tiên tri ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3 nói rằng dòng dõi của ông Abraham sẽ được phước hạnh và đem phước hạnh lại cho cả thế giới đã được chứng nghiệm một cách đầy đủ và chính xác. Mặt khác, lời tiên tri trong sách Mi-chê nói trước rằng Chúa cứu thế phải được sinh ra tại thành Bethlehem. Các sách phúc âm đã xác nhận đúng như vậy khi thuật lại nơi mà Chúa Giê-xu đã sinh ra. Tôi không có thì giờ để mà kể ra tất cả những lời tiên tri hàng nghìn năm trước về Chúa cứu thế đã được nói trước ở trong Thánh Kinh Cựu Ước, và tất cả đều đã được ứng nghiệm trong Chúa cứu thế Giê-xu. Những lời tiên tri về trường hợp Chúa bị phản bội, cách Chúa bị giết, cách binh lính giành nhau áo sống của Ngài lúc Ngài bị đóng đinh, vân vân. Kể cả cách và nơi mà Chúa cứu thế Giê-xu bị chôn, cũng như sự sống lại của Ngài, vân vân, đều đã trở thành sự thật hay là đã thành tựu một cách đầy đủ chi tiết. Tóm lại, trong sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời, Ngài đã dùng nhiều phép lạ, những lời tiên tri để chứng minh cho loài người biết rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và muốn cho loài người biết về Đức Chúa Trời, và để họ có thể nối lại mối quan hệ với Chúa mà tội lỗi đã cắt đứt đi trước đây. Trong phần bài học giáo lý thần học kỳ tới, chúng ta sẽ xét hai điểm còn lại của vấn đề mặc khải đặc biệt, đó là mặc khải đặc biệt trong Chúa cứu thế Giê-xu và trong kinh nghiệm riêng của một số người. Quý thính giả và các bạn học viên đang theo dõi bài học giáo lý thần học bài số 5. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài hát Lắng nghe tiếng Chúa. Quý thính giả đang theo dõi bài học giáo lý thần học bài số 5, nói về những hình thức mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời. Sau đây, tôi sẽ nhắc lại những điểm chính trong bài học này. Khi nói đến hình thức mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời, thì đó là những hành động của Chúa, mà qua những hành động ấy, Chúa biểu lộ chính Ngài ra, cũng như biểu lộ chân lý của Ngài trong một thời gian đặc biệt và qua những con người hay dân tộc đặc biệt. Khi chúng ta nói đến vấn đề mặc khải đặc biệt, mặc dù xảy ra trong một thời giờ đặc biệt và dành cho những người hay dân tộc đặc biệt, nhưng sự mặc khải ấy không nhất thiết chỉ để dành cho thời đại ấy và cho những người ấy mà thôi. Trái lại, những sự mặc khải đặc biệt của Chúa có tác dụng dành cho tất cả mọi người và qua tất cả các thời đại. Sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời đã được thể hiện qua bốn cách sau đây. Thứ nhất là những phép lạ, thứ hai là những lời tiên tri, thứ ba là trong Chúa cứu thế Giê-xu, và thứ tư là trong kinh nghiệm riêng của mỗi người. Chúng ta đã xét đến hai phần đầu tiên của những mặc khải đặc biệt, đó là qua phép lạ và qua lời tiên tri. Bất cứ một phép lạ nào thực sự xảy ra thì phải là một biến cố lạ thường đem lại lợi ích và biểu lộ sự hiện diện cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết. Những phép lạ ấy có mục đích đem lại lợi ích thực tiễn và bất vụ lợi. Có nhiều phép lạ mà chúng ta gọi là phép lạ hôm nay không đem lại lợi ích thực tiễn và chỉ có tính cách trục lợi mà thôi, thì chúng ta không thể nào xem đó là những hình thức mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng mặc khải đặc biệt qua những lời tiên tri nữa. Lời tiên tri ở đây phải được hiểu là sự nói trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai, dựa vào sự mặc khải trực tiếp của Đức Chúa Trời, chứ không phải là tiên đoán hay tính toán. Phải được kể là những lời tiên tri của Đức Chúa Trời, khi nào lời tiên tri ấy nói trước về những biến cố sẽ xảy ra trong tương lai thật xa, ngoài tầm hiểu biết hay sự tính toán của trí óc loài người. Chúng ta có thể nêu lên một vài lời tiên tri trong Cựu Ước nói về Chúa Giê-xu để thấy rằng đó là hình thức mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như Ê-sai đoạn 7 câu 14 trong Cựu Ước nói Chúa cứu thế sẽ được sinh ra do một trinh nữ, và điều đó đã thực sự được ứng nghiệm. Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3 nói rằng dòng dõi của Abraham sẽ đem phước hạnh lại cho thế giới. Thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu là một người Do Thái thuộc dòng dõi Abraham. Ngài đã được sinh ra để đem lại phước hạnh, ơn cứu chuộc cho toàn thể nhân loại. Lời tiên tri trong sách tiên tri Mi-chê nói rằng Chúa cứu thế phải được sinh ra tại thành Bethlehem. Và các sách phúc âm đều đã xác nhận đúng như vậy khi thuật lại nơi sinh ra của Chúa Giê-xu. Chúng ta không có nhiều thời giờ trong bài học hôm nay để kể ra tất cả những lời tiên tri hàng nghìn năm trước nói về Chúa Giê-xu, và tất cả đều đã được ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu. Những lời tiên tri về trường hợp Chúa bị bắt, Chúa bị giết, và cách cũng như nơi mà người ta chôn Chúa và sự sống lại của Ngài cũng đều đã được thành tựu một cách đầy đủ chi tiết. Tóm lại, trong sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời, Ngài đã dùng những phép lạ, những lời tiên tri để chứng minh cho loài người biết rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và muốn cho loài người biết về Đức Chúa Trời để họ có thể nối lại mối tâm giao với Ngài. Trong bài học lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu và qua kinh nghiệm bản thân của một số người. Sau đây là ba câu hỏi để quý vị suy nghĩ và làm bài trong tuần. Thứ nhất là, những điều kiện nào của một phép lạ được kể là sự mặc khải của Đức Chúa Trời? Những điều kiện nào của một phép lạ được kể là sự mặc khải của Đức Chúa Trời? Thứ hai, định nghĩa lời tiên tri theo quan điểm mặc khải của Đức Chúa Trời hay của Kinh Thánh? Định nghĩa lời tiên tri theo quan điểm mặc khải của Thánh Kinh. Và thứ ba là, mặc khải của Đức Chúa Trời qua phép lạ và lời tiên tri có tác dụng gì? Mặc khải của Đức Chúa Trời qua phép lạ và lời tiên tri có tác dụng gì? Tôi xin nhắc lại cả ba câu hỏi. Thứ nhất, những điều kiện nào của một phép lạ được kể là sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời? Thứ hai, định nghĩa lời tiên tri theo quan điểm mặc khải của Thánh Kinh. Và thứ ba, mặc khải của Đức Chúa Trời qua phép lạ và lời tiên tri có tác dụng gì? Bài học giáo lý thần học hôm nay đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn học viên trong bài học lần tới, bài số 6, sẽ được phát thanh vào tuần tới, cũng vào ngày giờ này.
Chưa không hề quên, sao còn hoang mang khi ngài dù mình lo toan.